Thần mộ chi huyết đế, chương 177, tám thắng, góc truyện audio chấm cơm, chấm, ngươi là, Đông Phương Trường Minh chấn kinh kêu lên một tiếng. Hắn chưa từng thấy việc hai người khác nhau đột nhiên hợp lại thành một như vậy, cho dù bọn chúng là hai huynh đệ cũng không thể như vậy được a, ha 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 ha. Kinh ngạc lắm phải không? Nói thật cho ngươi biết, trước nay người trên thiên giới đều tưởng rằng cái tên Quang Ám Thần Hoàng là chỉ Quang Minh Thần Hoàng và Hắc Ám Thần Hoàng, nhưng bọn chúng làm sao biết được hai người vốn dĩ là cùng một người, đó chính là ta, chỉ là từ khi sinh ra ta đã khác biệt với mọi người có tới hai thân thể mà thôi. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Đông Phương Trường Minh, thể hợp nhất của Quang Ám Thần Hoàng cười nói. Ngươi cũng nên cảm thấy vinh hạnh đi, vì ngoài cha mẹ và vị hôn thê bối nhĩ cách thì của ta ra, ngươi chính là người thứ năm biết được bí mật này đó. Hơi dừng một chút, hắn lại nói thêm vào một câu. Ta là người thứ năm, như vậy có nghĩa là trước ta ngoài cha mẹ và vị hôn thê của ngươi ra còn có một người nữa biết được bí mật này nữa. Có thể nói cho ta biết người đó là ai không? Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi. Không ngờ ngươi cũng có thể phát hiện ra. Đã như vậy ta nói cho ngươi biết cũng không sao. Nghe cho rõ đây, người thứ tư biết được bí mật của ta chính là thiên cấp cường giả đã bị ta giết chết năm đó, Ba Thụy Tư. Quang Ám Thần Hoàng nghe vậy trên mặt lộ vẻ kinh ngạc một chút rồi đắc ý kêu lên một tiếng. Đông Phương Trường Minh nhất thời không biết phải nói gì, sơ hở trong lời nói của ngươi rõ ràng như vậy, chỉ cần không phải người ngu ngốc thì có ai mà không nhận ra cơ chứ. Được rồi, đừng phí thời gian nữa, tiếp tục trận chiến chưa hoàn thành của chúng ta thôi. Đột nhiên Quang Ám Thần Hoàng lại lạnh lùng quát lên, tiếp theo đó chỉ thấy hắn vung tay lên một cái. Ầm, chỉ thấy phía sau người hắn xuất hiện một cái động khẩu lớn hơn trăm trượng, phía trong động khẩu đó một tiểu thế giới tràn đầy hai loại khí. Quang Minh và Hắc Ám chúng không ngừng giao nhau tạo thành đủ loại hình dáng. Lớn, Quang Ám Thần Hoàng quát lên một tiếng, trong chớp mắt động khẩu đó lập tức ầm ầm mở rộng ra, quang ám nhị khí ở bên trong thi nhau phóng ra lao thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Trên đường đi chỉ cần là những thứ chúng chạm phải, cho dù là không gian hay là bất cứ thứ gì khác đều hóa thành hư vô. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy cảnh đó thì sắc mặt đại biến, một cảm giác nguy cơ trước giờ chưa từng có xuất hiện trong lòng hắn khiến cho hắn không chút do dự lập tức dốc toàn lực lui lại phía sau. Muốn chạy, nằm mơ, không ai có thể thoát được nội thiên địa của ta đâu. Quang Ám Thần Hoàng cười lạnh một tiếng, sau đó dưới sự điều khiển của hắn, tốc độ của quang ám nhị khí bạo tăng gấp 10 lần, trong khoảnh khắc đã phong tỏa tất cả đường lui của Đông Phương Trường Minh, đồng thời bao phủ khắp người hắn. A, chấm, khi bị quang ám nhị khí bao phủ, Đông Phương Trường Minh chỉ cảm thấy bản thân như tiếp xúc với axit cực mạnh, toàn thân đều bị ăn mòn, trong chớp mắt da thịt nướt, da máu tuôn như suối, khiến cho hắn không nhịn được đau đớn hét thảm một tiếng. Này là, sao có thể như vậy? Với cảnh giới của Trường Minh hiện giờ, sao trên đời lại có nội thiên địa có thể gây khó cho huynh ấy được chứ? Nạp Lan Nhược Yên đứng ở phía xa thấy vậy kinh hãi kêu lên một tiếng. Hừ, ngươi thì biết cái gì chứ, nội thiên địa của Quang Ám được gọi tuyệt ngục là tuyệt chiêu cường đại nhất của chàng ấy năm xưa, sở dĩ chàng ấy có thể giết chết được Ba Thụy Tư cũng chính là nhờ vào nó. Bối nhĩ cách thì lộ ra vẻ khinh thường nói. Cái gì, cả thiên cấp cũng táng mạng trong đó, tỷ bây giờ phải làm thế nào đây? Hay là xuất thủ giúp Trường Minh một tay đi? Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy lo lắng nhìn Nạp Lan Nhược Thủy hỏi. Nhược Yên muội bình tĩnh lại, đừng tự mình dọa mình như vậy, chẳng phải muội đã quên trước đây trong số các đối thủ của Trường Minh có một kẻ gọi Huyễn Vô Hình, hắn cũng được xưng là có thần thông có thể sánh ngang với thiên cấp cường giả, nhưng mà cuối cùng thế nào? Không phải là cũng bị Trường Minh đánh bại hay sao? Nạp Lan Nhược Thủy bình thản nói. Phải không? Như vậy chúng ta cùng đứng ở đây đợi xem kết quả cuối cùng như thế nào đi. Bối nhĩ cách thì nghe vậy lộ ra một nụ cười lạnh nói. Phía trong tuyệt ngục, sắc mặt của Đông Phương Trường Minh ngày càng trở nên âm trầm, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự đáng sợ của nơi này hơn ai hết cảm giác cho nếu không có cách thoát khỏi nó thì trong nửa ngày nữa không chỉ toàn thân hắn bị ăn mòn mà ngay cả nguyên thần cũng không thể nào chạy thoát được. Không thể như vậy được, trên thế gian còn có rất nhiều chuyện đang đợi ta đi làm, ta không chết như vậy được. Phải tìm cách, nhất định phải nghĩ cách. Trong lòng Đông Phương Trường Minh không ngừng gào thét, nhưng đáng tiếc lúc này trong tất cả các môn thần thông tuyệt học mà Đông Phương Trường Minh đã từng học qua lại không có môn nào có thể giúp được hắn, cho dù là lục đạo ma thần đã từng giúp hắn đánh bại không biết bao nhiêu đối thủ giờ phút này cũng không thể tạo được bao nhiêu hiệu quả. Đúng rồi, sao ta lại quên mất chứ? Ta cũng có nội thiên địa của bản thân, ta có thể dùng giới phá giới, cho dù nó không sánh bằng tòa tuyệt mục này nhưng chỉ cần ta dốc hết toàn lực vào đó thì vẫn có thể có được một đường chuyển cơ. Chính vào lúc Đông Phương Trường Minh tuyệt vọng nhất, trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo linh quang mang cho hắn hy vọng. Ầm ầm ầm, tiếp theo chỉ thấy Đông Phương Trường Minh nhắm hai mắt lại dồn hết tâm thần vào trong nội thiên địa của mình, dưới sự khống chế của hắn một mảnh thế giới rộng lớn dần dần khuếch tán ra bên ngoài, nơi nó đi qua tất cả quang ám nhị khí đều bị phá tan không còn lại chút nào. Phù, mắt thấy cách của mình có hiệu quả, Đông Phương Trường Minh không nhịn được thở nhẹ một hơi, tuy lúc này còn chưa hoàn toàn hóa giải được nguy hiểm. Nhưng ít ra hắn đã có thể tự bảo vệ mình, không còn giống như cá nằm trên thớt giống như trước. Hừ, muốn dùng giới phá giới. Cách nghĩ không tệ, nhưng mà ngươi có lẽ không biết năm xưa Ba Thụy Tư cũng đã từng dùng cách giống như ngươi, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn táng thân trong tay. Ta hôm nay ngươi chỉ bằng vào một cái nội thiên địa chưa phát triển hoàn toàn của ngươi lại muốn phá tuyệt mục của ta, đúng là nằm mơ. Quang, ám phá tan nói cho ta. Chấm, quang ám thần hoàng thấy như vậy thì trầm giọng giọng kêu lên một tiếng. Ầm ầm ầm, tiếng quát vừa dứt, quang ám nhị khí đang tán loạn bốn phía lại ầm ầm hội tụ lại hung mãnh phá tan nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh, lần nữa áp át cơ thể hắn. Quang ám thần hoàng, có lẽ ngươi nói đúng, dựa vào nội thiên địa chưa phát triển đến cực hạn của ta mà muốn phá tan tuyệt mục của ngươi đúng là mơ tưởng, nhưng mà nếu như ta có thêm trợ lực thì thế nào hả? Nhưng mà khác với lần trước, lần này Đông Phương Trường Minh đối diện với quang ám nhị khí trên mặt không còn chút sợ hãi nào nữa mà thản nhiên nhìn quang ám thần hoàng kêu lên một tiếng. Trợ lực, ngươi muốn nói đến hai người thiếu nữ bên dưới vô dụng thôi, nếu bọn họ động thủ tự nhiên sẽ có cách thì ngăn lại. Không thể trợ giúp ngươi được đâu. Quang ám thần hoàng nghe vậy nhíu mày một chút rồi lại lộ vẻ khinh thường nói. Ngươi hiểu lầm rồi, trợ lực mà ta nói không phải là nhược thủy và nhược yên mà là cái này. Đông Phương Trường Minh thấy vậy lắc đầu nói một tiếng, tiếp theo vung tay đánh lên trời. Ầm, trong chớp mắt chỉ thấy bầu trời biến thành một mảnh tinh không vô biên, tinh lực từ trên đó cuồn cuộn không ngừng giáng xuống dung nhập vào trong nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh, làm cho nó bành trướng ra gấp 3 lần, lần nữa phá tan quang ám nhị khí, thần thông điều động tinh lực. Không ngờ trong tay ngươi lại có được loại thần thông chỉ có trong truyền thuyết này, khó trách năm đó chỉ dựa vào một phân thân đã có thể đánh bại được cách thì, nhưng chỉ dựa vào nó mà muốn phá tuyệt mục thì vẫn chưa đủ. Nhìn thấy cảnh đó, trên mặt quang ám thần hoàng trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, bất quá cũng không sợ hãi, hai tay bấm quyết một cái, quang ám nhị khí đồng dạng cũng gia tăng gấp 3 lần, tinh lực không đủ đánh bại ngươi, vậy cộng thêm địa khí. Đông Phương Trường Minh thấy vậy lạnh lùng quát lên một tiếng, tiếp theo đó lại vung tay trái đánh xuống mặt đất. Ầm, đại luân hồi thông đạo của Thi Hoàng lập tức hiện ra, điên cuồng hấp thu địa khí bốn phía truyền tống cho nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh. Ầm 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 ầm, được tinh lực và địa khí cùng lúc quán vào trong, lúc nhất thời nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh đạt đến cực hạn mà trước giờ chưa từng có, phóng to ra vô số lần, mang theo lực lượng vô cùng vô tận đè xuống, ầm ầm nghiền nát tuyệt ngục của quang ám thần hoàng. Phụt, tuyệt ngục vừa bị phá, quang ám thần hoàng cũng trọng thương phun ra một ngụm tinh huyết ngã về phía sau. Phu quân, bối nhĩ cách tỳ ở phía xa thấy vậy hốt hoảng kêu lên một tiếng, sau đó hóa thành một đạo hào quang bay đến đỡ lấy hắn, mà hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên cũng nhân cơ hội này đến bên cạnh Đông Phương Trường Minh. thật xin lỗi đều là thiếp đã hại chàng rồi. Trên mặt Bối Nhĩ Cách thì lộ ra vẻ khổ sở nhìn Quang Ám Thần Hoàng nói lần này nếu không phải bởi vì chuyện nàng ta hắn cũng sẽ không phải tiến vào. Địa ngục tầng thứ 17 này quyết chiến với Đông Phương Trường Minh cũng sẽ không thất bại trong tay hắn. Lần thất bại này không chỉ đơn giản làm cho Quang Ám Thần Hoàng trọng thương mà quan trọng hơn là tuyệt ngục mạnh nhất của hắn cũng bị phá tan sau này. Không biết phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể khôi phục lại. Không có gì, lần này ta đến đây là cam tâm tình nguyện, nàng không cần tự trách. Quang Ám Thần Hoàng thấy vậy đưa tay lau vết máu trên khóe môi lộ ra một nụ cười nói giống như người thất bại không phải là hắn vậy. Ta cảm nhận được nơi này sắp có đại biến với thực lực của chúng ta không tiện ở lâu quay về thiên giới thôi. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Chấm, được, quay về, Bối Nhĩ Cách thì gật đầu một cái sau đó không chút do dự phất tay phá toái không gian mở ra thông đạo trở về thiên giới. Hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thùy, Nạp Lan Nhược Yên thấy vậy cũng không truy kích bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được vì chiến thắng nhưng mà tình trạng lúc này của Đông Phương Trường Minh cũng không tốt hơn Quang Ám Thần Hoàng là bao nhiêu, một trận này hai bên cùng lắm chỉ có thể coi là lưỡng bại câu thương. Nhưng mà ba người bọn họ lại khác với Bối Nhĩ Cách Tỳ và Quang Ám Thần Hoàng ở chỗ là bọn họ không thể rời khỏi đây, chỉ có thể đáp xuống một hải đảo gần đó để cho Đông Phương Trường Minh tạm thời nghỉ ngơi điều tức. Cách chương.